Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Vào 15 tháng 6 2012, Bộ An ninh Quốc gia đã ra thông báo là có những người đến Hoa Kỳ này từ hồi còn thơ bé và hội đủ những cái điều kiện mà họ đưa ra thì có thể yêu cầu để xin được giữ lại những cái hành động mà cái người này không phải bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ trong một thời gian 2 năm. Nói như vậy không hẳn là cái người này có thể có được một cái dạng gì đó ở Hoa Kỳ này như là bảo lãnh, như là vợ chồng cái gì đó. Nhưng mà những người này có được cái quyền đi làm ở Hoa Kỳ này, họ có được cái thẻ đi làm. Những cái điều kiện như thế nào thì tôi sẽ nói sau. Và vào năm 2012 đó, Bộ An ninh Quốc gia đưa ra một cái thông báo là di trú sẽ có một cái chương trình giải thoát, giải tỏa cho những người trẻ tuổi này. Chúng ta gọi đó là Deferred Action of Childhood Arrivals, tức là chữ ngắn gọi là DACA. Và đó là một cái đạo luật cho phép những người hội đủ những điều kiện đã tới Hoa Kỳ này vào thời còn thơ ấu để nộp đơn xin được ở lại đây có cái thẻ đi làm và không bị trục xuất trong 2 năm. Gần 700.000 người đứng ở cái dạng này đã được nộp đơn và đã được có những cái sự cho phép ở đây. 2 năm sau, Bộ An ninh Quốc gia mới đưa ra thêm một cái chương trình mới. Chúng ta gọi đó là Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents. Chúng ta gọi đó là DAPA. Và nếu cái chương trình này được thông qua thì cái chương trình này sẽ cho hơn 4 triệu người cha, người mẹ của những người là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú dân có thể được ở lại Hoa Kỳ này mà không phải đối diện với cái sự trục xuất, được phép có giấy tờ đi làm và nhận được những cái phúc lợi khác như là những người con của họ đã được nhận. Texas và hơn 25 tiểu bang khác đã đưa ra một cái đơn tố tụng để ngừng lại cái việc mà đạo luật Dhaka và có thể đạo luật Dhapa đã được đưa ra để trở thành đạo luật. Tòa ở Chu Vi tầng số 5 đã đồng ý cho cái sự ngăn chặn này. Vì họ nói cái sự mà hồ sơ, cái đạo luật này đưa ra, nó đã vi phạm cái bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ. Mà những cái điều luật này đã được cẩn thận đưa ra để mà cho những người này được nhận những cái phúc lợi ở Hoa Kỳ này. Và vào tháng 6 2017, sau khi nội các của chính phủ Hoa Kỳ thay đổi, tức là bộ tổng thống đã được thay đổi, thì Bộ An ninh Quốc gia đã rút lại cái chương trình DAPA và nói rằng là giữa những cái lý do, cái việc mà đưa ra cái phân trình DAPA này đang bị ngăn chặn bởi cái sự tố tụng của tiểu bang Texas và những cái điều khoản mới đã được đặt ra và đang đứng ở hàng đầu trong cái sự cứu xét. Vào tháng 9 năm đó thì Attorney General đã đưa ra cho cái người thư ký của Bộ An ninh Quốc gia Elaine Duck nói rằng là DACA đang có những cái sự chúng ta gọi đó là những cái gọi là những cái sự gọi là gì không nói sao nhỉ, bị lỗ hổng, tức là flaw, bị có những cái lỗ hổng trong cái việc đã đưa ra trong cái vấn đề điều khoản DACA, bộ luật đạo luật DACA và điều khoản mà muốn được thành luật của DAPA. Rồi bà thư ký của Bộ An ninh Quốc gia này mới đưa ra một cái quyết định. Bà nói rằng là những người nào mà đang có DACA sẽ được nộp đơn để tái lập lại cái thẻ đi làm của họ. Nhưng những người khác, đó là nếu cái việc mà họ sắp sửa bị hết hạn cái DACA này nội trong 6 tháng, còn những người khác thì không có được nộp đơn nữa và không có được giải quyết trong cái vấn đề tái lập lại. Và họ sẽ không nhận những cái đơn nộp mới nữa. Và còn nhiều nữa, nhưng mà việc mà tôi muốn mang đến cho quý vị ngày hôm nay để cho quý vị biết rằng là một tiếng đồng hồ vừa mới đây, Tòa Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã đánh đổ cái sự đòi hỏi, cái sự yêu cầu của Tổng thống Trump trong cái vấn đề loại bỏ cái đạo luật DACA. Chánh án Roberts nói rằng là chúng tôi không quyết định liệu DACA có hay là giải cứu cái việc giữ lại cái DACA là một cái chính sách có hợp lý hay không. Chúng tôi chỉ có thể giải quyết liệu những cái cơ quan của chính phủ có tuân thủ theo những cái yêu cầu về thủ tục rằng họ đã cung cấp cho những cái lời giải thích hợp lý cho những cái hành động của họ. Ở đây cái cơ quan này đã không có xem xét hay đã không mang ra những cái vấn đề để thấy việc làm này có nên giữ lại hay là cấm đoán. Và nếu không có bất cứ điều gì mà có thể làm được về những cái sự khó khăn cho những người đã được nhận DACA thì cái việc này đã không được thành công, tức là cái sự đòi hỏi của nội các của chính phủ Trump. Đây là một, có thể nói là một cái sự thắng lớn cho những người đang nhận DACA để họ tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này, gần 700.000 người. Cái sự mà cho phép cái người, những người này được ở lại Hoa Kỳ, đó là một cái hành động mà họ đang hoãn lại một cái quyết định Và cái quyết định này nó dựa trên cái sự thẩm định của cái người nhân viên của chính phủ trong Bộ An ninh Quốc gia và là thành phần là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, để hoãn lại cái sự trục xuất hay là cái sự công tố của từng hồ sơ một. Vì khi mà một người đã được có cái sự hoãn lại trong cái việc có không phải bị trục xuất, được phép bởi Bộ An ninh Quốc gia để sống ở hay là có mặt ở Hoa Kỳ này, và đó là một cái hành động và một cái việc ở lại đây hợp pháp, họ chỉ hoãn lại cái việc trục xuất thôi, chứ những người này không có một cái tình trạng hợp pháp nào hết ở Hoa Kỳ này. Nhưng đó cũng là một cái sự tốt đẹp cho những người đang muốn sống ở Hoa Kỳ này, đã được đưa vào Hoa Kỳ này khi họ không biết chuyện gì xảy ra cho họ, khi họ là một người bé từ thuở còn tuổi nhỏ. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về di trú, những cái điều luật đã được đưa ra, những cái quyết định của chính phủ, của quốc hội, của tối cao pháp viện, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của không biết bao nhiêu người. Và hiện giờ họ nhận những cái hồ sơ DACA xin được tái lập lại, tức là renewal. Nhưng họ không có nhận những cái hồ sơ, họ đây là USCIS, họ không nhận những cái hồ sơ từng người, từng mỗi người, mà họ những người này chưa bao giờ có được cái sự cho phép dưới cái đạo luật DACA để ở đây. Hiện giờ họ chưa có những cái sự quyết định nào, nhưng với cái quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ ngày hôm nay thì có thể cái thông báo sẽ đưa ra cho những người muốn nộp đơn DACA được ở lại Hoa Kỳ này với những giấy phép để có thể đi làm, sẽ được thực hiện. Nếu chúng ta là những người lần đầu nộp đơn xin DACA thì chúng ta phải hội đủ những cái điều kiện mà họ đã đưa ra. Những cái điều kiện mà đưa ra đây không phải là tất cả, họ còn đòi hỏi những lời giải thích, những gì khác mà chúng ta rơi vào những cái tình trạng hình sự trong thời gian những người ở cái tuổi còn trẻ đã đến Hoa Kỳ này. Vào ngày 15 tây tháng 6 2012, những người muốn nộp đơn xin DACA phải cho thấy là họ ở dưới 31 tuổi. Họ đã đến Hoa Kỳ này trước khi họ được 16 tuổi và họ tiếp tục đã sống ở Hoa Kỳ này từ 15 tây tháng 6 2007 cho tới ngày hôm nay. Họ đã thực sự vẫn có sự hiện diện trên con người của họ ở Hoa Kỳ này vào 15 tây tháng 6 2012 cho đến cái thời gian họ nộp đơn để xin DACA với lại Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Họ không có một cái dạng nào hết ở Hoa Kỳ này vào 15 tây tháng 6 2012. Một là họ đang đi học, hai là họ đã ra trường, ba là họ đã có bằng chứng chỉ trung học hoặc là những bằng tương đương, hoặc nếu họ là những người đi lính thì họ đã có những tờ giấy đã được xuất ngũ danh dự bởi những bộ phận và những binh chủng của Hoa Kỳ, binh chủng của những người lính ở Hoa Kỳ, và họ đã không bị kết tội bởi những tội đại hình hay những tội tiểu hình có trọng lượng, hoặc là họ đã bị kết tội 3 hay là nhiều hơn tội, những tội tiểu hình, và họ không làm một cái sự đe dọa cho nền an ninh quốc gia hay là an toàn của cộng đồng. Những cái chữ được dùng trong những cái điều luật đưa ra này, nó có rất là nhiều những cái ý nghĩa. Quý vị cứ thử tưởng tượng một người mà mang một cái tội bạo hành trong gia đình. Đó là public safety, đó là cái sự an toàn cho cộng đồng. Ha? Một người mà bị 3-4 lần uống rượu lái xe, mặc dù uống rượu lái xe không còn là cái vấn đề đối với sự trục xuất, nhưng trong cái vấn đề quyết định của cái việc muốn được ở lại Hoa Kỳ dưới cái đạo luật DACA thì đó là một cái vấn đề lớn. Một cái vấn đề lớn. Và vì vậy, một trong những cái điểm quan trọng là tuổi, và cái vấn đề thứ hai là hình sự. Và vì thế khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến DACA, đến những điều luật về di trú, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Tôi có thể nói rằng là nếu quý vị thấy cái hồ sơ của quý vị nó từ bắt đầu cho đến kết thúc nó là một cái hồ sơ trong sạch. Khi tôi nói trong sạch, ví dụ như người vợ bảo lãnh cho người chồng. Nếu chúng ta đặt một cái đơn vào di trú và công dân Hoa Kỳ và nói rằng là hai người chúng tôi là vợ chồng, thì chúng ta phải dẫn chứng bằng một cái tờ hôn thú, đúng không? Và đối với di trú, nếu cái người bảo lãnh cho cái người phối ngẫu là một người công dân Hoa Kỳ, thì mình phải dẫn chứng bằng cái tờ chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, đúng không? Tờ chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, tờ chứng chỉ hôn nhân, hai tờ đó đủ để cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ chấp thuận cái đơn bảo lãnh. Tôi chỉ nói đến cái đơn bảo lãnh. Nếu chúng ta nói cái đơn bảo lãnh giữa người mẹ với người con, thì chúng ta chứng minh bằng cái tờ giấy khai sinh, đúng không? Người mẹ là công dân Hoa Kỳ, và trên cái tờ giấy khai sinh đó có tên của cái người con mà người mẹ, tên người mẹ nữa, và bây giờ đang được bảo lãnh. Bộ Di trú sẽ đóng cái tem ngay tức khắc, nói rằng là được chấp thuận. Nhưng khi chúng ta trình bày một cái khai sinh mà người con sinh ra từ năm 1960 nhưng mãi đến năm 2015 mới có cái tờ giấy khai sinh, vậy thì quý vị có nghĩ di trú sẽ chấp thuận đó là cái tờ giấy khai sinh của cái người mẹ này sinh ra cái người con này không? Mặc dù sự thật đó là chuyện xảy ra, nhưng đó là cái chuyện giữa mình với mình. Di trú họ nhìn vào cái khai sinh đó, họ nói đây là một cái khai sinh đình trệ, tức là delay birth certificate. Họ không có chấp thuận. Và khi đó là những cái vấn đề quý vị có. Quý vị không thể nào vượt qua cái bức tường chấp thuận của di trú cho đến khi quý vị trình bày cái hồ sơ này cho nó đúng. Để trình bày cái hồ sơ này cho nó đúng điều luật thì chỉ có luật sư có giúp được cho quý vị thôi. Chỉ có luật sư mới giúp cho quý vị được thôi. Quý vị nghĩ rằng là điền cái đơn gửi vào trong di trú là xong. Nếu quý vị là những người có những cái vấn đề khác, nếu quý vị là một người đang bị trục xuất, quý vị đang đứng ở cái dạng có cái lệnh đi trình diện mỗi năm, mỗi 6 tháng, chúng ta gọi đó là cái order of supervision. Nếu quý vị có cái lệnh tòa trục xuất quý vị, không có một người nào ngoại trừ một người luật sư biết về những cái vấn đề này mới có thể nhìn vào cái hồ sơ và mới có thể cho quý vị những cái lời tư vấn hợp với pháp luật và những cái lời tư vấn hợp với việc làm. Tôi không nói luật sư nào cũng có thể làm được việc đó. Và tôi lại càng không nói rằng là những người không biết về luật pháp của Di trú và Công dân Hoa Kỳ có thể giúp đỡ cho quý vị. Nhưng nếu mà cái việc, cái sự tin tưởng của quý vị đặt ở vào cái chỗ mà họ có thể làm được cái hồ sơ cho quý vị thì đó là cái quyết định ở mình. Và những cái việc mà nó không có là một cái sự trong sạch từ đặt lúc đặt đơn hồ sơ cho đến cái lúc hồ sơ được chấp thuận thì quý vị phải cần đến luật sư biết làm về những cái vấn đề mà nó liên quan đến những cái phức tạp trong cái hồ sơ của mình. Nếu chúng ta làm những cái việc bảo lãnh vợ chồng chẳng hạn, rồi chúng ta đi đến cái việc đầu tiên là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hoặc là văn phòng tổng lãnh sự bắt đầu đưa ra những cái đòi hỏi về cái việc trình bày cái hồ sơ vợ chồng này, là chúng ta phải bắt đầu nghiêm túc và coi là làm thế nào để mà trình bày cái hồ sơ này với Di trú cho nó được hoàn thành. Tại vì một khi mà tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái sự nghi ngờ là họ bắt đầu điều tra rất là cẩn thận. Có những người mà được thăm viếng bởi những nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ vào những cái thời gian mà họ có thể chứng minh đây không phải là vợ chồng. Và những cái thời gian đó là từ 5, 6, 7, 8 giờ sáng. Tại sao Bộ Di trú và An ninh Quốc gia lại phỏng vấn người vợ một lần, người chồng một lần, hai người khác nhau? Tại vì nếu hai vợ chồng không phải là vợ chồng, họ không thể nào trả lời cùng một câu hỏi với một cái kết quả y như nhau được. Nhất định là cái câu trả lời đó nó sẽ khác. Nhưng nói như vậy không hẳn là hai người này không phải là vợ chồng. Nó còn có những cái lý do khác mà để cho cái sự trả lời này nó không đi đúng với cái kết quả mà hai người mong muốn. Vì vậy chúng ta phải làm việc với những người luật sư biết làm về những cái hồ sơ này, và cái sự chuẩn bị nó phải được cẩn thận hơn, kỹ càng hơn. Vì thực sự thì chúng ta trong cuộc sống có những lúc chúng ta đâu có thể nào mà cũng cùng một ý, đúng không? Tại vì hai người là hai cá tính khác nhau, hai cái sự đặc biệt của hai người khác nhau. Nhưng nếu chung sống trong một căn nhà và nếu chúng ta cùng chung bữa cơm thì chúng ta phải nói cùng một món ăn, chứ không thể nào hai món ăn khác nhau được. Nhưng mà trong món ăn đó, trong bữa ăn đó tôi có đến 3 món ăn khác nhau, thì quý vị hỏi như thế thì tôi trả lời trong cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi của tôi nói như vậy. Nhưng mà như thế không hẳn là chúng tôi không phải là vợ chồng, đúng không? Vì vậy mà chúng ta phải xem lại những cái việc làm mà chúng ta muốn làm. Khi chúng ta muốn có một cái hồ sơ bảo lãnh, chúng ta muốn có được cái sự chống trả trên tòa về những vấn đề về trục xuất, chúng ta muốn đặt một cái đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc chúng ta muốn đặt một bộ hồ sơ vào để gia hạn hay là lấy cái thẻ xanh mới, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị sẽ thấy rằng là cái việc làm mà quý vị làm với một người luật sư sẽ cho quý vị được một cái sự an tâm. Cái thứ nhất là những gì mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ gửi cho quý vị đều phải qua văn phòng luật sư, để luật sư đều biết rằng là cái hồ sơ này đã đến ngày đi phỏng vấn, cái hồ sơ này được đòi hỏi những cái gì giữ bổ túc thêm, cái hồ sơ này cần phải có được những cái giấy tờ gì. Vì thế khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, là những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là điện thoại của văn phòng chúng tôi. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến luật hợp đồng, đến những hồ sơ về tai nạn xe, tai nạn ở trong những shopping, tai nạn về những vấn đề đi bộ, bị những con thú cắn, tai nạn, ngoại trừ những tai nạn trong sở làm, chúng tôi không làm những tai nạn đó đi dưới cái điều khoản của worker compensation là chúng tôi không có làm những tai nạn đó. Nhưng nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những tai nạn xảy ra, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, làm living trust, làm di chúc, quý vị có thể nghĩ đến những vấn đề mà quý vị có, như là quý vị có những công ty và ngày hôm nay quý vị đang hoạt động với những công ty đó, và những công ty đó quý vị đang có là những công ty có nhiều thành viên, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi quý vị không còn có thể làm việc hoặc hoạt động trong những cái công ty mà quý vị đã tạo dựng nên, nên để lại những lời chỉ dẫn cho rõ ràng trong một cái living trust để những cái việc này có thể được giải quyết êm đẹp. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Và xin kính chúc và dành một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.